Vì sao? Tùy theo người thôi. Người nào mà thích mùi nào thì cho mùi đó là số 1. Cho cam lộ vương. Mà mình sống được với lại đa bảo, mình sống được bảo thắng, mình sống được diệu sắc thân, mình sống được quảng bắc thân, mình sống được với ly bố quý, mình sống được với cam lộ vương, thì lúc đó mình trở về với một cái vị gì? A-di-đà Như Lai. Tại vì A-di-đà Như Lai là gì? A-di-đà Như Lai là pháp thân thanh tịnh. A-di-đà Như Lai có đủ ba hiệu là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chữ A-di-đà dịch ra ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cho mình tụng bảy vị Phật này đó, thường thường ta cúng linh á, người ta hay đọc cái câu này: cẩn y du già giáo, xưng tụng thất Như Lai, hương linh thừa Phật lực, thoát hóa bủ liên đài. Cẩn y tức là cung kính y theo cái khoa cúng này, du già giáo tức là cái giáo pháp mà cúng thí này nè. Cẩn y du già giáo, xưng tụng thất Như Lai là xưng tụng danh hiệu bảy vị Phật này, mà hương linh được nhờ Phật lực, hương linh thừa Phật lực, thì thoát khóa bảo liên đài. Cầu chúc cho hương linh, tôi tụng cho hương linh nghe bảy cái danh hiệu Phật này, thì hương linh nghe xong, hương linh liền sanh đến cái chỗ bảo liên đài. Mình bây giờ mình tụng cái này mấy lần à? Hình như every week. Mỗi tuần là mình mỗi đọc bảy danh hiệu này. Thì mình hỏi coi mình có được một trong vị bảy vị Như Lai này chưa? Sau khi mà mình đọc những cái danh hiệu này để làm cái gì? Để mình phát cái tâm hướng về đây, có một cái điểm để cho mình đi đến. Bây giờ mình thích hết bảy vị hay mình thích có một vị trong bảy thôi? Ai thích một? Một cũng được, tại vì một nó gồm cả sáu kia. Còn nếu mà thích hết bảy thì tu nhiều một chút nữa, tu khá một chút nữa là liền có bảy vị. Sau khi mà mình thuyết danh hiệu của bảy vị Phật rồi, cô hồn bây giờ phát tâm hướng về Phật rồi, bây giờ bắt đầu mình bắt thí thực cho cô hồn. Đây là lời của mình tâm sự với cô hồn. Mình tâm sự làm sao? Mình nói rằng: thần chú gia trì thức ăn tịnh, cúng khắp mười phương chúng Phật tử, hay là chúng cô hồn, nguyện đều no đủ bỏ sang tham, mau thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng, công đức đi về cõi vị lai, tất cả cô hồn cùng tiếp nhận. Cái nguyên văn chữ âm Hán mình đọc trong kinh: thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng Phật tử, hay là chúng cô hồn, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết cô hồn đồng pháp thực. Mình nói với cô hồn: cô hồn ơi, thức ăn này tôi đã gia trì rồi đó. Gia trì là gì? Là tôi nấu, tôi đem lên bằng cả cái tấm lòng của tôi. Khi mà mình nấu ăn á, mà nấu bằng cái sự hết lòng, cái đó là nấu với sự gia trì. Có phải không? Mình bỏ muối vô, mình bỏ đúng lượng nha. Rồi lát mình cho một tí đường, lát mình cho một tí bột nêm, mình nấu, mình hòa lại, mình nêm thử. Chưa vừa, mình biết cái gì thiếu, mình cho vào thêm. Nấu suốt một bữa ăn như vậy, cứ chút nêm, cái đó gọi là, mà để hết tâm ý mình vào món ăn mình nấu, cái đó gọi là gì? Gia trì. Mình làm cái gì cho ai cũng vậy, làm bằng cả cái trái tim của mình thì cái đó gọi là gia trì đó. Cho nên mình mà có gia trì thì thức ăn nó mới tịnh. Còn rửa rau rất sạch, nấu rất kỹ, nhưng mà nấu với sự phiền hà thì thức ăn đó không có tịnh. Quý hiểu ý không? gia trì, tức là đem cái tâm tư mình, tình thương của mình vào đó, thì thức ăn nó mới tịnh được, người ăn mới no đủ được. Thì mình nấu bằng cái tâm gì? Cái tâm thương, thì mình mới khuyên cô hồn bỏ sang tham được chứ. Còn mình khuyên cô hồn bỏ sang tham mà mình nấu bằng cái sân, thì sân với tham mà nó phối hợp lại nhau, nó thành cái gì? Thành ra cái xí. Quý vị có hiểu bà nói không? Đó, cho nên thần chú gia trì thức ăn tịnh. Cúng khắp mười phương chúng hữu tình, hay là chúng cô hồn, nguyện đều no đủ bỏ sang tham. Muốn khuyên người ta bỏ sang tham thì ở đằng này khi mình nấu phải bỏ cái sân si. Quý vị ăn cho nó đủ, mình nói vậy đó, ăn cho no. Mau thoát u minh sanh tịnh độ. Quý vị đừng có ý y chúng tôi. Quý vị phải no đủ Phật Pháp rồi quý vị tu đi. Quý vị phải quy y Tam Bảo phát Bồ Đề. Cái chỗ cứu cánh của quý vị cần phải đến là đạt được cái đạo vô thượng, mà đừng có ý vào chúng tôi. Còn quý vị ý vào chúng tôi cúng cho quý vị ăn, không được đâu. Hôm nay chúng tôi còn đây, chúng tôi cúng cho quý vị. Lỡ mai kia chúng tôi không còn thì ai cúng cho quý vị? Khuyên họ như vậy đó. Giống như Việt Nam mà lâu lâu gửi cái thơ qua cho mình vậy đó. Rồi mình phải viết cái thơ về, mình nói: tiền này tôi làm rất cực khổ, gửi về giúp đỡ quý bà con, cố gắng đi làm mà kiếm sống, phải không? Tóc thoát u minh sanh tịnh độ. Đừng quy y chúng tôi, quy y Tam Bảo phát Bồ Đề. Cái chỗ cứu cánh, cái chỗ rốt ráo mà quý vị phải đến là cứu cánh đắc thành vô thượng đạo. Công đức này sẽ đi về cõi vị lai, tại vì quý vị dựng nên một cái sự nghiệp, quý vị có thể giúp đỡ cho con cháu quý vị trong tương lai. Chứ còn tôi bắt quá là giữa mình với mình với nhau là chị em, rồi tôi lo cho chị, không lẽ nữa bắt con tôi lo cho con chị nữa sao? Quý vị hiểu ý không? Y chang vậy đó. Cho nên Việt Nam mà gửi cái thư qua, đọc câu đầu nghe lâm ly lắm. Lâu rồi chúng em không viết thư qua thăm chị, không biết dạo này sức khỏe chị ra sao, đi làm có cực khổ lắm không? Riêng chúng em bên này rất cực khổ. Thằng A nó đi làm thất bại, con B mai giá ẩm ế, con C mới sanh con đau lên đau xuống. Em biết chị bên này rất cực, nhưng mà chúng em chỉ còn nương tựa chị mà thôi. Không có chị chúng em không biết sống làm sao đây. Có phải vậy không? Trời ơi, mở cái thùng thơ ra thấy cái viền đỏ đỏ là mừng nha, sáng mắt ra. Nhưng mà đọc cái thơ xong nổ luôn. Rồi cuối thư, cuối thư ha. Thơ ngắn tình dài, chúng em xin dừng bút lại đây, cầu chúc chị cho gia đình luôn luôn sức khỏe, chị đi làm gặp nhiều may mắn. Để làm chi vậy biết không? Để gửi về điều điều cho em. Cho nên khi mà mình gửi ở bển là gửi cái thư lâm ly như vậy, thì mình cũng phải gửi một cái thư lâm ly về chứ. Cho nên cúng cho đồ ăn không chưa đủ, phải khuyên. Cho nên đây quý vị thấy rõ ràng không? Hồi nãy cúng thấy đầy đủ hết, bây giờ khuyên nè: này các vị Phật tử, tôi cúng cho quý vị ăn, mà cái quý vị đang cần làm là phải bỏ sang tham để sanh tịnh độ. Cái cứu cánh rốt cùng của quý vị là phải đi về cõi Phật, rồi giúp đỡ cho tương lai. Y chang như mình chứ gì đâu. Bây giờ gửi mình viết cái thư vậy: em thương nhớ, nhận được thư em chị rất mừng, gia đình chị bên này cũng khỏe, đi làm cũng đều đều, lương thì không tăng, đọc thư em chị khóc hết mấy ngày. Chị dành dụm rất lâu mới được một ít này gửi về cho em. Em cố gắng gầy dựng làm ăn, đừng nghĩ y chị, vì lúc này sức khỏe chị nó cũng giảm dần theo năm tháng. Con của chị nó qua đây 20 năm rồi, cho nên đời sống nó giống Mỹ lắm em ơi. Nó không có nghĩ đến người thân lâu, chị nói rác cuốn họng nó mới lòi ra 50. Nó phụ với chị đó em. Rồi đây, một ngày nào đó chị sẽ đi viện bảo lãnh ông bà. Còn nếu mà mình tu chút nữa thì chị sẽ đi viện bảo lãnh Phật Di Đà. Rồi đây, cháu của em nó chẳng cưu mang em và các con em đâu. Em hãy dành dụm số tiền này mà lo làm ăn, để chị bên này chị cũng cố gắng kiếm cách đem tụi em qua. Phải khuyên chứ, cho ăn không đâu có đủ, phải khuyên. Cho nên cái đó gọi là tài thí mà lẫn luôn pháp, pháp thí. Tài thí, pháp thí, hai thứ không có sai. Cho ăn mà không khuyên đâu có được. Ăn là phải khuyên. Cho nên mình gọi là có thực mới vượt được đạo đó. Cho, nhưng mà phải nói. Còn không thì người ta cứ tưởng đâu mình bên này. Phải không? Ho ra bạc, khạc ra vàng. Mình cứ đi đâu, đi shopping, thấy chiếc xe ai mới mua, phải lấy máy là chụp mát không? Dựa vô cái xe người ta, chụp gửi về. Rồi ôi, nó tới má, rồi là má xịn không? 70 tuổi rồi bà già còn đi chiếc xe ngon không? Nó gửi thư qua nó xin tiếp. Và bữa nào nó phone qua, má nói má hết tiền, con nó nói má bán xe đi má. Hỏi xe đâu bán mày? Cái xe má chụp nó gửi về con. Rồi thấy cái building mấy chục tầng đứng trong hình. Trời ơi, má sướng không? Mới qua mở cái nhà mấy chục tầng vậy đó. Quý vị có hiểu rồi nói không? Cho nên đời đạo không có xa. Phật pháp bất ly thế gian. Mà đọc ngay cái kinh này thì mình thấy rõ ràng. Mình thương họ cho ăn. Nhưng mà trong cái số cô hồn mà về ăn mỗi ngày đó, có số đã đi. Tại vì cô hồn là luôn luôn update, có những người mới đều đều. Quý vị không tin, quý vị lên trên bàn linh của chùa coi. Tuần hai tuần quý vị tới cái con lính mới nhập ngũ, rồi lính cũ lên hiên, phải không nè? Rồi cái người nào mà đủ 49 ngày cái lên lên cao ốc ở. Người nào mà mới có đi là ngồi dưới này xơi nước 49 ngày, phải không? Mới còn thì được cúng, mà lâu ngày được kiến, rồi cúng kiến, phải không? Mà mình hay gọi là gì? Cái hạ rộng thì cái động quan. Nó chết liên liên. Cuộc đời nó thay đổi như vậy. Cho nên mình phải thấy được rằng mình cho cô hồn dùng, nhưng mà đâu phải bưng cái chén cháo ra rồi nói cô hồn các đảng về ăn no đủ rồi đi. Phải tụng, phải khuyên, phải không? Vì họ mà làm cả một cái buổi lễ thuyết kinh Di Đà, sám hối cho họ nghe, rồi phải vì họ mà làm những cái lễ này, thuyết danh hiệu Phật, đọc những câu thần chú để mà cho họ phát khởi cái tâm, diệt những cái nghiệp, diệt những cái chướng, diệt những cái sân si, rồi khuyên họ tu. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái được như vậy mới gọi là tình thương rộng lớn. Cái tình thương của mình không phải là chỉ cho những cái vật chất, mà chúng ta phải nuôi dưỡng cả cái tinh thần. Sau đó mình mới nói, này các vị Phật tử, nhữ đắng Phật tử chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương, nhất thiết Phật tử cộng. Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ Phật tử, giai cộng thành Phật đạo. Này các vị Phật tử, mà mình nói vậy đó, nhữ đẳng Phật tử chúng, này các vị Phật tử, tôi nay xin dâng cúng thức ăn biến mười phương, các vị đồng tiếp nhận. Nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả, tôi và các Phật tử đều cùng thành Phật đạo. Nhiều khi mình đâu có tiền là mình gửi tiền cước, mà cứ hết nhà này tới nhà kia mình gửi về một mối thôi rồi kêu chia. Không phải nói đó, mình phải list ra nha. Nói chia chia mà chia không đều cũng được à, phải nói rõ à. Thằng Năm nó mới cất nhà, em chia nó 500 giùm chị. Hả? Con Ba nó ghi thơ qua, nó nợ 2 triệu, nay chị gửi về 2 triệu mốt. Mình phải list ra rồi bắt đầu nhờ cái người kia chia. Bị làm sao biết không? Nhiều khi cũng thông cảm. Nghèo khổ quá thì đôi khi cũng làm sao? Cũng muốn giữ. Cho nên ở đây cũng nói rõ nè. Này các vị Phật tử, tôi nay cúng thí cho quý vị biết ăn. Thức ăn này phải được biến khắp 10 phương, tất cả không thiên vị. Nhữ đặng Phật tư chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương, nhất thiết Phật tử cộng, ai là cô hồn đều được hưởng. Cho nên của chùa là của gì? Của chùa là của chung. Mà của chung thì được quyền xài, xài chung, mà phải có bổn phận giữ gìn cái của chung. Chớ không phải của chung rồi muốn vô đây đập sao đập, muốn làm sao làm, không phải. Có quyền xài chung, nhưng mà bổn phận phải giữ, giữ chung. Cho nên người chúng ta gọi là thập phương thường trụ. Của này là của thập phương đóng góp, thì mình là thập phương Phật tử, về đây đồng được hưởng. Nhưng mà hưởng thì phải làm sao? Phải giữ gìn. Cho nên chúng ta gọi là hộ pháp đó. Hộ là gì? Là bảo hộ. Hiểu ý không? Chứ không phải rồi nó ôi đồ công cộng mà. Tôi có càng công cộng chừng nào thì mình phải cộng cái công mình vào đó. Cho nên công cộng là phải sao? Phải cộng công. Chứ đâu phải là công cộng rồi muốn xài sao xài. Đồ công cộng thì chúng ta phải giữ gìn, để nó có làm sao? Nó duyên được cái tuổi thọ, nó tăng được cái ngày tháng của nó. Chứ lỡ nó bể, nó mất rồi, nó hư hao rồi, ai có nữa mà cúng hay mà sắm. Vậy không nè? Cho nên các cũng sợ nghe, cũng sợ cô hồn, không cho cô hồn. Ma cũ ăn hiếp ma mới, nhắc đều đều. Có phải không? Pháp Hòa cũng nói hoài, lễ lớn phải dự trù. Vô bao nhiêu là ta nói bao nhiêu là mình đưa bao nhiêu chứ. Làm gì nhiều vậy? Đi mấy người mà lấy nhiều vậy? Không có hỏi cái gì hết trơn á. Không có ai mà đến mức là lấy về mà đem đổ đâu. Đừng có lo. Vì người ta biết vô đây là người ta biết tội. Cơm chay là người ta biết thôi. Mình thương đến mức độ là làm luôn. Bịch 5, bịch 10, bịch 3, bịch 2. Vô nói nhiều cầm nguyên bịch đưa. Phải như vậy đó mới gọi là chùa. Mà mình làm được như vậy, coi quý vị mà làm được vậy, quý vị vui dữ lắm. Quý vị vui lắm. Đây, ai không tin, Phật giải tiếp câu kế. Có một cái thần chú tên là Thí Vô Già. Thí là cho, vô già là không ngăn, không có cản. Không có cái gì ngăn cản được cái tâm lòng bố thí của mình hết, gọi là Thí Vô Già. Cái câu đó là án mục lực lăng ta bà ha. Bây giờ mình không hiểu, mình tự mình sáng chế một câu Thí Vô Già. Án sắc gọt đầy đủ để đó ta bà ha. Án vô bịch đầy đủ phát đều đều ta bà ha. Thí Vô Già không có ngăn. Chữ già là ngăn, không phải già với trẻ kiểu mình hiểu nghe. Chữ già đây là ngăn cản lại. Thí Vô Già là cho không có ngăn ngại. Mà bây giờ còn sợ vô già mà nó không cùng khắp nữa chứ. Còn phải thêm câu nữa là gì? Phổ cúng dường. Trời, cho nên mình học kinh Phật rồi mình mới thấy thương Phật gì đâu. Ở trong này có câu hay lắm nha. Phổ là cùng khắp, cúng dường là cung dưỡng. Thường thường mình hay nói á, cũng cái ly này mà gặp cái người nhỏ hơn mình, ê, cho mi nha, cho nha. Nhưng mà gặp thầy cái dạ con cúng dường thầy. Như vậy mình á là có phân biệt ở cái chỗ là kẻ cho người cúng, phải không nè? Ở đây Phật dặn mình không nên, ai mình cũng phải cúng hết. Cho nên á, người kia lại xin một lá thích trà, đưa hai tay cúng dường. Bởi vì chữ cung là cung dưỡng, cung là cung cấp, dường là dưỡng nuôi. Cúng dường dịch cái chữ cho nó đầy đủ là cung cấp để dưỡng nuôi. Rồi quý vị lên chùa đây, quý vị cung cấp dưỡng nuôi chư tăng bằng cách là quý vị hộ cái phần vật chất. Quý thầy cung cấp dưỡng nuôi là quý vị cái gì? Phật pháp. Rồi bá gia bá tánh mỗi chủ nhật về đây, sau khi quý thầy cung cấp dưỡng nuôi Phật pháp trên lầu rồi, phần quý thầy xong rồi thì xuống đây thì quý vị phải làm cái nhiệm vụ cung cấp dưỡng nuôi cái gì? Một dĩa cơm chay. Mà không ai mà mình thấy cái người đó là chỉ vô đây ăn chứ không có làm gì hết. À, không ai như vậy hết. Thậm chí người ta không, mình nói mình tại con mắt mình phàm, mình nói người ta không làm gì, sao biết tao không làm. Người ta làm từ sáng cho đến giờ đó. Người ta làm cái việc là phải sắp xếp công việc nhà, rồi người ta phải làm cái chuyện là ra xe, người ta phải làm cái chuyện người ta lái xe, người ta làm cái chuyện người ta tới chùa, người ta làm cái chuyện lễ Phật, rồi ta chịu khó xuống đây làm giùm cái chuyện ăn giùm mình nữa. Chứ không mình ế sao? Trời đất ơi, cái đó là thiền đó. Thiền là phải tư duy cho kỹ của người ta làm cái gì, chứ không phải nói ồ cái chị này quét nhà lấy dĩa cơm ra con. Bà kia ngồi không, cho bà ly trà. Cho nên người không làm, tại mình thấy nó không làm, chứ ta làm dữ lắm đó. Rồi thậm chí mình nói ai biết ta, người ta không có làm cái này, người ta làm cái khác, người ta cúng dường vô trong cái thùng phước xương. Mà thậm chí người ta không cúng gì hết, nhưng mà người ta cúng cái công người ta tới đây ăn giùm mình. Quý vị tu như vậy đi, người nào mình cũng cúng dường, chứ không có người nào mình ban phát mình cho hết. Ai mình cũng cúng dường hết. Trời ơi, cho nên cái kinh này mà học cho kỹ, ăn tiền đủ tu rồi. Thế cuối cùng Phật phải dạy hai câu thần chú cho mình. Thí vô già đi con, đừng có ngăn ngại con ơi. Rồi Phật còn sợ nữa, nó vô già rủi nó già già vô góc kia sao, già già vô mấy cái microwave, mấy cái oven, rồi nó quên, nó để tuần sau nó thầy con cất chén chè cho thầy trong kia mà con quên. Phật còn sợ như vậy, Phật nói cúng dường phổ khắp. Thế này phổ cúng dường chân ngôn. Cho nên mà ví dụ như quý vị nào mà hay quên đó nghe, cứ nhắc mình đi, thôi thôi thôi, phổ cúng dường chân ngôn, Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát, đem hết ra. Trời ơi, mình ăn mấy chục năm rồi đâu có sao, để dành chi? Phật tử tới có bao nhiêu, thà là hết không còn gì thì mình phải chịu thôi, còn là cứ mang ra. Quý vị thấy không, người Việt mình nè hay lắm nha. Cúng dỗ ông bà nó làm tới mấy con lần à. Một mâm đất đai, mâm ông bà, mâm cho cái đương sự mình cúng ngày hôm nay. Cho nên chúng ta gọi là cúng kiến. Cúng á là cúng cho cái người mất. Còn kiến là kiến trình cho những người ngoài cái ngày hôm đó. Có phải không nè? Cái đám cưới có cúng kiến không? Cúng chứ. Mình đi nó mời mình tới nó cúng mình á, nhưng mình phải kiếm được cái bao đỏ chứ. Nó cúng mình bữa ăn mình phải kiếm được cái bao chứ. Có phải vậy không nè? Cho nên cứ cúng kiến. Cho nên quý vị coi chừng nha, mình thờ thì đúng mà hãy cúng thì sai. Quý vị biết cái từ đó không? Thờ thì đúng, cúng thì sai. Có nghĩa là đôi khi á, mình chấp chặt cái chuyện cúng quá đi. Cái tấm lòng mình thờ phượng là đúng rồi, nhưng mình chấp chặt cái chuyện cúng kiến nhiều quá, cái nó sai, nó phiền. Cho nên mặc dù lễ của ông bà bày ra là những mâm cơm cúng như vậy, nhưng mà bây giờ qua đây á, mình thấy con tùy theo đứa con. Mình thấy có nhiều đứa con nó có vẻ nó không có chịu cái vụ này lắm, thì mình phải cẩn thận, mình làm gọn lại. Gọn lại bằng cách nào? Không nấu được mâm, nấu một mâm thôi. Hôm nay dỗ ba con, má nấu một năm cơm chay cúng ba con. Còn các bàn thờ khác mua trái cây về cúng. Nó thấy không có quá rườm rà. Mỗi khi đến ngày dỗ ông già mình làm mâm cơm, mà bây giờ còn tiện nữa, phone lên chùa: thầy ơi con xin mâm cơm cúng ba con. Cái là sống rồi, phải không? Bày ra Việt Nam mình cúng chè ba chén, cơm ba chén, rồi có nhiều khi múc tô cơm 6-7 cái chén để nó lung tung, nó dọn ra rồi nó sao. Thì đó, nãy mà nói đó, đất đai một mâm, ông bà ăn mâm. Nhưng mà cái đó là mình có thể làm, nhưng mình phải tùy cảnh tùy thời. Còn không thì chúng ta sẽ bị sao? Thờ thì đúng, cúng thì sai. Tức là tấm lòng của mình thờ rất tốt, nhưng mình không có biết tùy thời, tùy cảnh, tùy đứa con mà chúng ta bày những cái lễ cúng. Thành ra làm được đời mình, tới phiên mình là mình đói, ông bà mình thờ thì no. Quý vị hiểu ý không? Cho nên sẵn hôm nay nói cái chuyện cúng kiến mà Pháp Hòa nhắc như vậy. Đơn giản được cái gì? Đơn giản đi. Vì mình cái cốt là để cho con mình làm sao nó giữ gìn cái truyền thống. Còn cái phong tục hình thức giảm chế để nó giữ cái chính lại. Cái chính là yếu. Ta kêu chính yếu mà. Cái chánh đó mà là cái yếu. Cái cốt yếu của nó. Làm sao con nó chịu khó, nó giữ cái lư hương ông bà nó thờ. Cho nên Pháp Hòa mới nói quý vị, mình muốn giữ đạo phải không? Cái giữ đạo của chúng ta là làm sao chúng ta còn biết để cái bàn thờ ông bà trong nhà. Có nhiều người cha mẹ thờ xong, cha mẹ chết, thì lên mới nói bây giờ cha mẹ con hồi còn sống mà thờ, bây giờ tụi con còn nhỏ lắm, tụi con không có thờ được. Thì xin thầy hôm nào coi được ngày cho chúng con dỡ bàn đem gửi chùa. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ thu gọn lại, giữ bàn thờ ông bà. Mình cũng khuyên chứ, mình đâu có nói, mình đâu có chiều, mình nói khuyên. Cha mẹ thờ rồi, bây giờ quý vị cứ tiếp tục, nhưng mà làm gọn lại, một bức hình Phật thôi. Ông bà gom chung bàn. Hồi xưa mẹ sanh mẹ đổ, mẹ cứu mẹ rỗi, mẹ vô tùm lum mẹ hết. Thì mình thích thờ, rồi ông Thiên, ông Táo, ông Thần Tài, đủ hết, từ trong ra ngoài luôn. Rồi mình thờ rồi, ôi mình cúng, nhiều khi nó thấy mình vậy thì nó cũng phải chiều. Nhưng mà nó rầu dữ lắm. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, phải mình phải làm sao ở cái xứ này. Nói như vậy không là chúng ta bài xích hết tất cả. Không phải, ý của Pháp Hòa chỉ muốn là mình phải biết tánh của con mình, rồi mình khéo léo, mình gọn gàng sao để mình hướng dẫn con mình. Để sau khi mình có về với Phật rồi, thì cái truyền thống cao đẹp này con cái nó vẫn giữ. Thật sự ra không phải thờ mình no, không thờ là mình đói, không phải vậy. Nhưng ở đây chúng ta còn có cái văn hóa, ngoài cái chuyện cái lý thuyết tuyệt đối của chúng ta, chúng ta còn có một cái tình cảm giữa mình với tổ tiên ông bà. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình phải làm sao và khéo léo cái chuyện đó. Còn trở lại cái vấn đề là chúng ta học cái nghi thức cúng cô hồn này để chúng ta trang rãi cái tình thương của mình, cái từ bi của mình đến tất cả. Không có phân biệt mình tu thiền, tu tịnh, tu mật gì hết. Bởi vì tình thương là sức mạnh chuyển hóa tất cả những niềm đau nỗi khổ của cuộc đời này. Từ bi đó. Cho nên người ta gọi đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật là đạo từ bi. Mà từ bi không phải chỉ người cõi dương, mà luôn cả người cõi âm. Rồi nói theo dương thế, mình từ bi không phải đối với những người làm mình hạnh phúc an vui, mà mình phải từ bi luôn đến với những cái người vất va vất vưởng, làm đau khổ cho mình nữa. Có những người làm đau khổ, có những người không liên hệ, nhưng mình vẫn trang rãi cái tình thương đó của mình đến với họ. Cho nên mình cũng thấy ai mình cũng gom lại hết. ai mình cũng đem về, mình phụng dưỡng, mình cúng dường, mình dưỡng nuôi người ta như thế nào để người ta có đầy đủ những niềm vui khi người ta đến với mình. Mà được như vậy thì chúng ta mới là cái người đích thực là con Phật muốn truyền bá. Còn không thì mỗi ngày cũng cứ thỉnh khánh, thỉnh chuông, thỉnh mỏ mà cúng, mà chúng ta không phổ cúng được có những cô hồn đang còn có mặt ở đây. Phải làm sao mà ôm ấp được những người mà mình chưa có thể cảm thông được đó, cảm thông được họ thì gọi là cúng dường. Quý vị hiểu và nói ha. Cho nên cái nghi thức này không phải chỉ ngoài cái ý nghĩa cúng cho cõi âm, còn có nghĩa nhắc nhở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, làm sao để chúng ta có thể chuyển hóa những cái tâm tư, những cái nỗi khổ của những loài lạc lõng, những con người còn đang thiếu Phật pháp. Họ sống rất đau khổ. Quý vị không biết thôi. Nhiều khi mình thấy trong nội bộ mình chỉ nhiêu đây, thấy ai cũng hạnh phúc, ai cũng an vui, mà thật sự ra đèn nhà ai thì nấy sáng, nhà ai thì nấy biết. Bên cạnh đó còn vô lượng vô số những người đau khổ khác, họ đang hướng về mình, họ đang gọi phone về chùa, họ là những người đang hướng về Phật pháp. Nhiều lúc á, mình đừng có thấy người ta như vậy mình tưởng người ta ấm cúng lắm. Không phải đâu, ấm mà chẳng qua là áo len rồi nhiều lớp vậy thôi, chứ thật ra cõi lòng người ta tan nát hết. Chỉ có, và có lúc đó người ta chỉ còn hát có một bài hát thôi, có những niềm riêng lòng không muốn nói. Có những niềm riêng mà khi nào mà chết thì hết thôi, chứ còn không bao giờ có thể nói ra được. Mình không cần phải tìm hiểu, chúng ta chỉ cần biết hiểu được những nỗi khổ căn bản như vậy là được rồi. Và chúng ta ôm ấp tất cả, người hạnh phúc mình cũng ôm, người đau khổ mình cũng ôm. Được như vậy thì chúng ta là những người ôm ấp cô hồn. Bởi vì trong chúng ta đôi khi cũng có những hạt giống cô hồn y hệt như vậy. Đôi khi chúng ta mình cũng lạnh lẽo, đôi khi mình cũng lạnh lùng, đôi khi mình cũng, nó gọi là hu khe, không còn muốn cái gì nữa hết, không cần biết nữa, tới đâu tới. Có phải vậy không? Có đôi lúc mình chán nản đến mức độ là mình muốn buông bỏ, không muốn muốn gì nữa hết á, kệ nó, bây giờ sao cũng được hết á. Mình có phải như vậy có lúc không? Mình cũng có hạt giống cô hồn. Có đôi khi mình buồn quá, mình muốn đi thiệt là xa, cho nên nó có cái bài hát á, nhiều khi tôi muốn bỏ đi thiệt xa. Rồi có những đêm á, thức trắng đêm nay bên tách cà phê đen gì đó, ô cha, những cái lời đó là những cái lời nói lên từ cái gì? Từ những cái nỗi niềm sâu tận ở trái tim của họ, nó mới thốt ra được những lời đó thôi. Rồi có ai có thắc mắc gì nữa không? Dạ. À, có một câu hỏi là ở nhà mình có được cúng cái nghi thức này hay không? Và nếu mà những ngày giỗ ông bà thì trong cái nghi thức này mình có thể dùng được cái phần nào? Chị Pháp Hòa nói như thế này: vì chúng ta không có đủ thì giờ để chúng ta có thể cho các vị cô hồn no đủ mỗi ngày, cho nên chúng ta không nên cúng mỗi ngày. Và những thí dụ nếu muốn thì một năm mình cúng vào cái dịp rằm tháng 7. Quý hiểu ý không? Tại vì ở khu đất nhà mình ở đó, nhiều khi nó cũng có những cái loài âm linh ở đó. Thì mỗi năm mình, nếu mình muốn thì mình có thể cúng một lần vào cái dịp lễ Vu Lan, đọc cái nghi thức này. Nhưng mà không nên cúng mỗi ngày. Còn về cái phần dỗ quải ông bà đó, thì nếu mà mình là người Phật tử biết tụng niệm đó, thì khi mình bày biện rồi xong xuôi rồi, thì mình qua mình thắp nhang, mình khấn ông bà: hôm nay là ngày giỗ của ai đó, mình thấy không? Con gia đình con làm chút ít cơm canh bánh trái để mà dâng cúng cho ba hay cho mẹ gì đó, nhân cái ngày kỷ niệm quá vãng của ba mẹ. Và con cũng mời ba mẹ về thọ hưởng và nghe kinh để mà trừ đi những cái nghiệp chướng mà siêu sanh tịnh độ. Rồi mình đến bằng Phật, rồi mình thắp hương, mình nguyện Phật rồi thì mình tụng kinh, tụng Di Đà. Còn nếu mình không nữa đó, không có tụng thì mình lễ Phật: hôm nay là ngày gì đó, giỗ ba mẹ gì của con, Con xin dâng hương cúng Phật, nguyện Phật độ trì cho cha mẹ con tên gì đó mau siêu thoát. Rồi sau đó mình lại cái bàn ông bà đó, mình đọc cái bài bảy vị Phật đó, đọc 3 lần. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Thắng Như Đai, thuyết 3 lần. Xong rồi tụng biến thực biến thủy chân ngôn, rồi tụng phổ cúng dường chân ngôn, rồi tụng chú vãng sanh là xong. Cúng dỗ cúng gọn vậy thôi. Còn mình không nên cúng ở nhà mỗi ngày. Dạ, trong ngoài gì cũng được, kiểu nào họ vô cũng được hết. Dạ. Được chứ. Tức là mình không cần phải làm nhiều mâm cơm. Mình không cần làm nhiều mâm cơm. Thí dụ mình mời một mâm cơm, mình mời cái người chính trước. Hôm nay là giỗ của mẹ con, thí dụ vậy đó. Con xin làm một mâm cơm và hương hoa, trà hỏa, quả dâng cúng cho mẹ con. Và đồng thời con cũng xin mời liệt vị tổ tiên về đồng thọ hưởng, để chứng minh cái tấm lòng hiếu thảo của các con, các cháu. Thật sự cái hình thức cúng quải đều là bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của mình đối với người mất, phải không? Chứ còn người đó có nhiều khi đã siêu và không còn ở đó để mà hưởng. Nhưng mà đây là cái truyền thống, cái phong tục cao đẹp, mình thấy rằng nó cần nên giữ thì chúng ta làm. Mời hết. Dạ. Dạ vâng. Dạ được. Rồi. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Dạ, cảm ơn cô. Đó, không phải. Không phải vậy. Cái câu hỏi của cô là mình mâu thuẫn, có vẻ như mâu thuẫn, mình cầu cho người thân siêu, rồi một mặt cúng, phải không? Rồi. Hồi nãy Pháp Hòa đã nói rồi, cái vấn đề mình thờ cúng ông bà nó có 2 mặt. Về cái mặt mà đạo lý đó, mình cũng chưa chắc người đó đã siêu, chưa chắc. Nhưng mà về cái mặt tâm linh mà giữ gìn cái truyền thống của cái người Á Đông mình thì nó đẹp, là vì mình vẫn còn nhớ tới tổ tiên ông bà. Cho nên cái hình thức cúng đó là một hình thức để tưởng nhớ. Cô hiểu ý không? Mà nếu như ông bà mà thật sự chưa siêu thì cũng nhờ cái bữa tụng cúng đó của mình mà ít nhiều cũng được hưởng. Mà trong kinh Địa Tạng nói, nếu như cái người nào đó đã đi đầu, đã được chuyển, đã được đi tái sinh, phải vậy không, mà con cháu vẫn cúng thì họ có hưởng không? Họ vẫn hưởng như thường. Hưởng như thế nào? Một ví dụ như thế này. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa thì sanh năm 74, mình nói ví dụ vậy. Nhưng mà Pháp Hòa năm 70 á, trước đây 4 năm á, Pháp Hòa là một ông già. Pháp Hòa chết năm 70. Rồi con cháu Hòa nó sống cái thời này nè, nó cúng cho Pháp Hòa từ năm 70. Nhưng mà 74 là Hòa đi đâu, đi mất tiêu rồi, được làm người rồi. Nhưng mà biết đâu chừng trong cái số hiện nay nó gửi tên cầu siêu Nguyễn Văn Sòi là tên của Pháp Hòa trước đó. Quý hiểu ý không? Thì khi mình cúng như vậy đó, thì cái người này nè, nhờ đã, mặc dù đã được làm người, nhưng mà nhờ con cháu vẫn biết làm phước để hồi hướng cho cái người đó, thì người này đã có phước rồi thì hưởng hơn. Đọc trong kinh Địa Tạng quý vị mới thấy. Có phải vậy không nè? Tức là nếu như đứa trẻ nó đã được, phải không, mà do thân nhân cũng còn vẫn tạo những công đức, thì đứa nhỏ đó vẫn được hưởng. Nếu thí dụ như nó là đứa phước đức, trong kinh nói nghe, còn như đứa